Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 3 2021. Chúng ta may mắn nghỉ được 2 tuần. Chắc quý vị vui chứ ha, thoát
Còn
được
mấy
cái
lần nữa
nạn.
mất 2 tuần.
Mất 2 tuần à? Mình cứ nghĩ rằng là quý ni sư rất là hoan hỷ, tại vì được nghỉ rất là lý thú.
Có 1 tuần chúng con được học có ngày và
Ồ,
rất buồn.
hôm nay chúng ta đi tiếp vào cái phần đã học 2 kỳ. Cũng xin thưa, mình rất cảm ơn quý ni sư, quý sư cô ở Quế Lâm. Mình thấy cô Trí cô gửi cho mình một cái video clip rất là hay. Các vị trình bày 2 buổi dạy rất là hay. Mình phải nghe lại cái là 2 buổi học mình nói cái gì để hôm nay không có trùng lặp. Thưa đại chúng rằng là chúng ta sẽ đi tiếp cái phần mình đã học hôm kỳ rồi. Tức là mình nói về hành nghiệp dắt dẫn tái sinh nha. Các vị rất là giỏi, đã ghi chú một cách rất là nghiêm túc. Mình đã đi ngang vô cái phần A, phần B rồi. Hôm nay chúng ta đi vô cái vấn đề thứ ba, đó là sinh thú thiện đạo. Tức là sinh lên cõi lành, mình đã có sinh thú ác đạo. Vấn đề kế tiếp là chúng ta đi lên trên chứ không đi xuống nữa. Thông thường người tu chúng ta là bắt đầu con đường đi lên nha. Và ngang cõi người lên tới cõi trời và các cõi cao hơn. Thế nhưng mà có một vấn đề đặt ra trên đây, các vị lưu ý là đường đi lên. Hỏi nhau rằng nó khó hay dễ vậy? Đường đi lên lúc nào cũng khó nghe. Người ta dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này, đây là con đường ngược nước. Ví dụ thứ hai, đây là con đường thiên lý. Thứ ba là con đường này, con đường độc hành độc bộ, không có đi với ai được cả. Tất nhiên nếu các vị đã từng đọc thơ Trúc Thiên, các vị nhớ rằng Trúc Thiên có một bài thơ rất là lý thú trong cái tập thơ Chuyển Một Hướng Sai. Ở đây không biết quý ni sư có đọc cái thơ đó không? Ông có một bài Đường Đi Lên, mình chợt nhớ đọc cho các vị nghe thôi. Cái tên này rất là quen. Ai đã từng đọc Thiền Luận Cúng Một thì nhớ cái nhân vật này nghe. Ông viết cái bài thơ đó khá là lý thú, mình nhớ đoạn nào đọc đoạn ấy cho các vị nghe, cho nó có chút thơ thẩn với người ta cho vui. Đường đi lên có hạt vàng mây bạc, màu sắc chơi vơi gọi sắc màu, chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhau. Mình nghe mở đầu thế này mình cảm thấy đây là con đường đó đầy hoa gấm, tức là chim hót ra thơ, là có hương trầm đốt để đón mời, và có những cái nhã nhạc có cung đình tấu để đón chờ người lên. Thế nhưng mà thưa các vị, con đường này nó không đơn giản. Tại vì như mình vừa nói đó, đây là con đường độc hành độc bộ. Và nếu các vị còn nhớ những cái ví dụ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì các vị thấy còn dễ sợ nữa. Giống như chúng ta là người đang gánh cỏ khô, đang đi trên con đường, hai bên bốn phía đều là lửa cháy nghe. Một vết lửa thôi là nó cháy rụi, không những gánh cỏ chúng ta mà cháy luôn cả bản thân chúng ta. Thế nhưng mà mở đầu thì nghe Trúc Thiên nói rất là lý thú, đường đi lên có hạt vàng mây bạc, màu sắc chơi vơi gọi sắc màu. Chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhau. Đó là mở đầu. Rồi bước đầu tiên đi vô. Đây là cái tầng thứ nhất. Ông chia ra nhiều tầng, mình chia sẻ điều này để cho đại chúng có cái nhìn về con đường chúng ta thôi. Đầu tiên cái tầng thứ nhất là đường đi lên có mỹ châu người đẹp. Xin hỏi ở đây có ai thuộc bài thơ này không vậy? Không ai thuộc hết. Đường đi lên có mỹ châu người đẹp, ân ái bời bời nếu vó câu, trọng thủy chàng đâu đây chất ngất, quan tình kết lại máu thành châu. Thưa các vị, Con đường tình cảm nữ nam là con đường đầu tiên người ta bước ngang qua nghe. Đây là con đường tình cảm. Và cái hướng này mình nhìn bằng lăng kính đạo Phật thì thưa các vị, đây là con đường nhiều hệ lụy. Điều thứ hai, con đường này nhiều rủi mà ít may. Điều thứ ba, con đường này là con đường đi quanh trong ba cõi sáu đường nghe. Nhưng mà nếu nhìn bằng tâm lý xã hội đời thường nhìn vô thì đây là con đường mà nếu sinh dân chưa một lần bước vô, họ không thể mở cái vỏ bản ngã họ ra để có thể đón nhận được cái gì khác ngoài cái yêu thương tự ngã thôi. Do vậy cho nên được Trúc Thiên gối đầu bằng cái con đường là một tình cảm chân thành, hy sinh vì người, chết vì người đó, đó là mở đầu cho cái cuộc đi lên nghe. Thưa đại chúng rằng là nó có những yếu tố đặc thù nơi đây. Yếu tố thứ nhất đó là nếu anh chưa từng biết đam mê một thứ gì thì trong anh không có lửa. Anh có thể sống chết với đạo, cúng dường đại mình cho Tam Bảo. Đây là yếu tố đầu tiên nha. Niềm đam mê một hướng nào đó thì nó làm thành cái chuyện tử sinh. Nhưng mà nếu con đường tu không có cái niềm đam mê thì không khởi đầu bằng tín nghe. Niềm tin Tam Bảo nó cần niềm đam mê. Do vậy cho nên yếu tố đầu tiên của tình cảm nữ nam đời thường đó, đầu tiên là nó có niềm đam mê nhất định, nó sôi nổi. Điều thứ hai, yếu tố của nó là nó có một phần của tâm vị tha, tức là nó mở vỏ bản ngã ra, nó thấy rằng là ngoài bản thân nó, ngoài những người sinh ra nó, liên hệ với nó có một con người rất xa lạ, nhưng mà có khả năng nó chết sống vì người. Tất nhiên là nó bước thêm bước nữa thì nó trở thành một cái loại tình cảm đầy chiếm hữu, thì nó ô uế, nó xấu xa. Nhưng mà bước đầu của loại tình cảm nam nữ thì nó có cái hy sinh, có cái nét đẹp. Do vậy cho nên người ta nhìn khắp cả bình diện thi ca của Âu, của Á, của quá khứ, của hiện tại chi. Khi nói về tình nam nữ, người ta đều có một cái nét thi ca đẹp ban đầu là như vậy nghe. Đây là tầng thứ nhất. Đường đi lên các vị châu người đẹp. Thế là tầng thứ hai. Đường đi lên các anh hùng Nguyễn Biểu. Tức là vị quốc phong thân nghe. Đường đi lên các anh hùng Nguyễn Biểu. Một phút xa cơ hận trắng đầu. Trước cổ đầu lâu hào khí ngất. Cười vang một tiếng rợp ngàn thâu. Nếu chúng ta đã từng học lịch sử thì chúng ta biết rằng là khi giặc Minh xâm lăng Đại Việt và vua chúa nhà hậu Trần cử người làm sứ giả qua tiếp khách, đó là Nguyễn Biểu. Và các vị hình dung rằng là Trương Phủ bắt Nguyễn Biểu và để khủng bố tinh thần đó, Trương Phủ đã làm một cái cổ đầu lâu, tức là giết những cái người Việt của chúng ta, bưng cái mâm đầu lâu lên biểu rằng là nếu thực ngươi vì nước non Đại Việt á, mi dám ăn cái cổ đầu lâu này á, thì ta có thể mở một cái cuộc thương thuyết với triều đình Đại Nam. Các vị biết rằng là Nguyễn Biểu đủ hùng khí để ăn cổ đầu lâu nghe, hào khí bừng bừng. Cho nên ở đây câu nói của Trúc Thiên trong bài thơ Đường Đi Lên ở cấp thứ hai này là đường đi lên có anh hùng Nguyễn Biểu, một phút xa cơ hận trắng đầu, trước cổ đầu lâu hào khí ngất, cười vang một tiếng rợp ngàn thâu. Cái nụ cười đầy ngạo khí của một người vì nước non liều thân và coi cái chết như long hồng đó, đây là bước thứ hai. Nếu không có được can đảm hào hùng khí phách của người dám liều sống liều chết thì không thể bước vào nấc thứ hai của con đường đi lên được. Nấc thứ ba, đường đi lên có cổ hiền nhân tử nghe. Một giỏ cơm khô, rượu một bầu, vui đã quên nghèo, nho hạnh rạng, cảm thương thầy sớm tách rừng khâu. Thưa các vị rằng là trong 72 vị hiền thì nhan hồi được gọi là Á Thánh. Tại sao gọi Á Thánh? Gần với vị Thánh. Giống như người ta tuyển Hoa hậu thì Hoa hậu đội vương miện là vua, nhưng mà còn Á hậu là người kế cận nghe. Và cái đặc thù của nhân tử, tức là nhân hồi, thưa các vị, chết rất sớm. Và cái điều đặc thù ở nơi con người này đó là một người đệ tử được Khổng Tử yêu mến, coi như là người kế thừa được cái tuệ giác khai phát tâm linh của chính ông. Và khi người ta hỏi nhân hồi rằng niềm vui của ông là chi, trong khi đó thì hỏi những vị như Tuân Tử vân vân, thì Tuân Tử nói kẻ trượng phu á, phải đi xe tứ mã, phải đội mũ cao, mặc áo rộng, mang đai ngọc, trầu vua làm tướng. Khổng Tử nói tâm của ngươi như vậy thì chắc là không thoát được cái nạn tứ mã phanh thây. Và nhiều người hiền cùng trình bày cái niềm đam mê của các ông. Tới vị nhân hồi thì nói: dạ thưa thầy, con nghĩ rằng đời sống con chỉ cần một giỏ cơm khô, một bầu nước lạnh, sáng dẫn năm ba đứa thơ đồng ở quê hương ra tắm ở sông Vũ Du rồi đi về dung dân dung dẻ hát nghêu ngao trên con đường, đây là hạnh phúc lớn nhất của đời con. Thế cho nên vượt ngang qua cái tầng tình cảm hệ lụy, cái tầng anh hùng vĩ quốc vong thân, mới bước đến cái tầng thứ ba, đó là thành được một người hiền, coi này lợi này danh, này sang này giàu, nó chỉ là phù hư như mây nổi. Đây là tầng thứ ba của đường đi lên nha. Thế là tầng thứ tư. Thưa các vị, tầng thứ tư đó là cái tầng trang tử. Đường đi lên có chân nhân trang tử, khúc cổ bồ hề chuyển kiếp đao, thơ nghiêng cánh bướm say hồn mộng, ngọn bút năm hoa đạo ứng màu. Thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta chưa đi vô giáo lý đạo Phật, chỉ cần thâm đạt được cái tư tưởng của lão Trang, thì các vị nhận ra một điều rằng đời sống của những người thấm nhuần cái tư tưởng biết an bần thủ đạo, biết vui với thiên nhiên đất trời, biết khước từ bả lữ danh, biết bỏ xuống những buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, thì đã được gọi là những vị chân nhân của truyền thống lão Trang này. Đây là chân nhân nha. Ở trên là hiền nhân, đây là chân nhân. Đường đi lên có chân nhân trang tử, khúc cổ bồn hề chuyển kiếp đao. Trong đây nó có một cái nét đặc thù là khi vợ ông mất, người ta vô cùng kinh ngạc là thấy ông vỗ cái chậu sành thôi. Bồn có nghĩa là chậu sành nha, hát nghêu ngao cái khúc hát. Thế rồi người ta tới người ta trách rằng là đã sống với người ta từ thuở đầu sanh cho tới lúc răng long. Người ta đã chết không buồn thì chớ, mà lại còn hát khúc cổ bồn là sao? Thưa các vị, tất nhiên là nội dung của đời sống đầy cái triết lý nhân sinh này nó nằm ở trong Trang Tử Nam Hoa Kinh, nhưng mà cái tinh yếu nó gom lại đó là ông coi cái sống và cái chết chẳng qua là chuyện đến và đi, sinh ký tử quy thôi. Hiểu đến tầng này thì người ta đã gọi rằng là thấu đạt được cái đạo lý vô thường là điều tự nhiên giữa trần đời này. Cho nên những bậc chân nhân sống cũng không lấy làm vui, chết cũng không có nỗi buồn, do vì họ thể nghiệm được cái điều vô thường trong mọi vật thể hữu vi. Cho nên cái tầng này được gọi là tầng thứ tư của con đường đi lên. Tầng thứ năm, bây giờ phải kiếm ra chuyện để nói cho nhau nghe cho vui nè. Đường đi lên có Trần Triều Thái Tổ, tay khiển trưởng thiền, tay võ câu. Tầng này được gọi là tầng của thiền nhân nha. Đường đi lên có Trần Triều Thái Tổ, tay khiển trưởng thiền, tay võ câu. Thế đạo suy vi cường khẩu ngạch, ngàn xưa đuốc tuệ rạng ngàn sao. Thưa các vị, đây là cái tầng của những vị thấu ngộ được đạo. Thế nhưng mà cái nỗi niềm đối với quê hương, đất nước, đối với con người, thậm chí chưa thể rời được đời sống của một người lãnh đạo quốc gia. Do vậy cho nên tay cầm gậy thiền nhưng mà tay cầm cung tên để có thể điều lý quốc gia, sử dụng đạo binh hùng hậu để đánh quân Nguyên Mông, và không ngại ngần chi cái chuyện sát sanh nghe. Và do vậy thưa các vị, đối với cái truyền thống thiền của những người Điều thứ nhất là ngộ lý thiền. Điều thứ hai là có được năng lực tu thì họ lấy đời sống không phải là tiêu sái ở non cao núi vắng một mình trong am thất tĩnh cư. Họ có thể làm được điều như là những bức tranh trăng trâu, đó là hòa quan đồng trần, tức là chan hòa trong đời sống thế trần nhưng mà vận dụng mọi điều kiện hành đạo. Tất nhiên đây là con đường Bồ Tát chứ không phải là con đường đi vào thinh nhân quả nha. Tại vì còn cái nghiệp và còn trái tim nhân ái tái sinh lại vì lợi ích của nước non, giống như Ngài Đạt Lai Lạt Ma tái sinh tới 14 lần vì dân tộc Tây Tạng vậy. Do vậy cho nên đây là cái tầng thứ 5 của con đường đi lên, chưa thể đoạn sạch lậu hoặc và chưa thể an trú trong niết bàn vĩnh tịch. Thế rồi con đường đi lên nó không dừng lại nơi đây nữa, đi đến con đường thứ 6 là chi? Đường đi lên có Thích Ca Văn Phật, hay nói cho khác là Phật Thừa nghe. Đường đi lên có Thích Ca Văn Phật, Pháp Hội Linh Sơn chuyển đạo màu. Một cánh hoa trao ngàn thức ngạc, lời kinh vô tự phúc tầng cao. Đây là bốn câu cuối. Còn đoạn phía dưới là lục bát nữa. Mình giải thích đoạn này trước rồi chúng ta đi đến cái đoạn kết. Thưa các vị, đây là tầng cuối cùng có con đường đi lên. Chạm đến chỗ này, chạm đến Như Lai, chạm đến bất sinh bất diệt. Và cái con đường Bồ Tát Đạo này, thưa các vị, đó là con đường thiện nhân nghe. Thế nhưng mà cái con đường ngã tẻ của Bồ Tát Đạo, đó là con đường của Thinh Văn Thừa. Đành rằng Thinh Văn Thừa cũng đạt được Niết Bàn. Thế nhưng chưa viên mãn như con đường Bồ Tát Đạo đạt đến cái quả Như Lai, tức là đạt đến quả viên mãn giác. Do vậy cho nên thường thường trong cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa chia ra, đó là khi đạt đến quả vị Thinh Văn rồi, nếu không phát Đại Tâm Bồ Tát thì đang đi vào con đường của Thinh Văn Thừa. Vấn đề này thì giáo lý là chia ra rất là nhiều cái chi tiết, thế nhưng mà chúng ta giải thích một cách khái quát về con đường đi lên để các vị nhận ra rằng là mỗi một tầng đi lên nó có điều thứ nhất là những khó khăn nhất định, điều thứ hai là những hy sinh nhất định, điều thứ ba là công phu rất là đầy đặn, và điều thứ tư nữa đôi khi nó là một con đường quá dài. Nó đi ngang qua cõi tử sinh có khi hàng vạn kiếp, tùy vào năng lực đam mê của người ta nghe. Do vậy cho nên bước đầu đi lên đó là cái nhu cầu đòi hỏi là một tấm chân tình và một niềm đam mê, liều chết liều sống mới có thể đi vào con đường này được. Đây là điều thứ nhất mình giải thích. Đường đi lên nó có ngàn nỗi đắng cay, nó thách thức chúng ta dám hiên ngang, dám ngạo nghễ, dám đầu tư luôn cả một đời mình cho con đường này bằng không. Mà thưa các vị, không có đơn giản để chúng ta bước vào con đường này. Đây là điều thứ nhất mà giải thích con đường đi lên mà chúng ta đang đối phó đây. Thế là nếu đi vô chi tiết thì chúng ta chia ra làm hai loại, nó làm trở ngại chúng ta. Một là giặc ngoài, thứ hai là thù trong nha. Mình xác định đường đi lên không dễ đâu nghe. Bằng 5-6 tầng giải thích như thế này, mượn một chút thi ca để cho nó bớt đi sự căng thẳng của các vị. Nhưng mà gom lại những điều này trong mấy chữ thôi, đường đi lên không đơn giản. Nó đòi hỏi rất là nhiều sự hy sinh của các vị, nhiều nỗ lực của các vị. Tại vì từ một đời sống phàm nhân đầy chấp trước, đầy bản ngã và rất vị kỷ, mà chúng ta bắt đầu mở cái vỏ ra để thấy không gian bên ngoài, để có thể chạm chân dưới lòng đất và ngẩng mặt nhìn trời xanh để thấy ta không còn gì, phải xả ly rất nhiều thứ. Cho nên con đường đó vô cùng là đắng cay. Và cụ thể lại chia làm hai thể loại ngán trở con đường chúng ta: một là giặc ngoài, hai là thù trong. Thế mình xóa này nghe. Hy vọng rằng đã chúng tìm cái bài thơ Đường Đi Lên. Mình nhớ rằng là mình đã thuộc bài thơ này từ những năm 76, 77 vậy đó. Năm đó làm ruộng ở Thường Chiếu. Mỗi tối các thầy thường thường sau thời tọa thiền ngồi ngoài trời có trăng. Thế rồi thầy hồi xưa thầy Nhật Quang, thầy có giọng ngâm, ngâm tao đàn hay lắm, thầy ngâm Nga. Cái bài đường đi lên có hạt vàng mây bạc này. Để nhắc nhau rằng là đường đi khó, không có gì gian nan, cách trở. Khó gì lòng người ngại núi e sâu nghe. Thế rồi cái vấn đề chúng ta đặt ra là thế nào là giặc ngoài, thế nào là thù trong. Thưa các vị, điều thứ nhất là lục trần lục cảnh nó là giặc ngoài nghe. Lục trần. Điều thứ hai đó là cái sự mời gọi của thế giới phù quang. Cái từ lục trần này thì nó là đặc thù của đạo Phật rồi, chúng ta không cần giải thích. Tại vì khi mắt mình mở ra tiếp xúc sắc màu thì mọi thứ sắc màu nó đều có khả năng dắt dẫn chúng ta. Tai mình mở ra mọi thứ âm thanh nó có thể lạc dẫn ta. Ai thực tập chánh niệm thì các vị biết điều này nghe. Thưa các vị, mình có thể an trú được trong chánh niệm chừng nửa giờ, thế nhưng mà một dòng nhạc nó đến với mình rồi là tự nhiên lòng mình siêu siêu ngay. Nó là như vậy. Tuy nhiên, cái sự mời gọi lục trần trong quá khứ thì thưa đại chúng rằng kinh văn chỉ đơn giản quá đó, bằng âm thanh, bằng sắc màu, bằng hương, bằng vị thôi. Thế nhưng mà với xã hội đời thường bây giờ thì cái sự mời gọi của những cái sinh hoạt phù quang của thế giới tiến bộ bây giờ, cái sức mạnh của nó gấp 1.000 lần so với những điều căn bản trong kinh văn Đức Phật dạy. Cái dòng nhạc bây giờ các vị thấy là nó đã nhiều sắc màu chứ không phải đơn giản ngày xưa nghe. Cũng là bài nhạc đó, thế nhưng mà trước 75 thì ta hát nó đơn điệu hơn. Nhiều lắm là chỉ cần Trịnh Công Sơn ôm cây đàn và chị Khánh Ly, bà Hoàng đi chân trần hát bài Nối Vòng Tay Lớn, nhiều lắm là như vậy. Thế nhưng bây giờ cũng dòng nhạc như vậy, nhưng mà thưa các vị, nó trình bày này đèn sáng, này âm thanh, này vũ điệu, nó thối hợp lại. Từ một lĩnh vực đó là các vị nhìn ra tất cả lĩnh vực của thế giới phù quang bây giờ, cái sức mạnh của nó vô cùng lớn lao, nó lôi ta. Và đôi khi mình càng không có khả năng cưỡng chế đã đành, mình còn tôn vinh đó. Mình lại vận dụng rất là nhiều cái ý tưởng của Phật giáo Đại Thừa vô để làm thành cái chi? Để làm thành một cái sinh hoạt hợp pháp đối với con đường tu của chúng ta. Đây là vì Phật sự nè. Đây là vì muốn mở rộng cái sinh hoạt bằng pháp nè. Vì muốn đi vào thế giới trẻ nè. Tất nhiên thì cái điều này rất là cần, thế nhưng mà thưa đại chúng, cái quan trọng là cái nội lực của ta như thế nào mới có thể mở những cái chiều hướng đi vào công trình bằng pháp như vậy nghe. Cái hướng đó mình chưa nói, mình chỉ nói cái hướng chúng ta đang đi đó là cái con đường chúng ta chọn để có thể rũ sạch một lần bụi bặm của ba cõi sáu đường để có thể thênh thang chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được sự an lạc. Gọi rằng là đi lên là con đường thiện đạo mà chúng ta chỉ cần đạt đến cái mức độ không bị phiền não dắt dẫn, không bị những bất trắc của cuộc đời nó nhẫn chìm, không bị buồn khổ bất an nó lôi cổ, có thể sống hiên ngang và xin những cảnh giới lành. Đây là cái điều rất là cần. Chúng ta nhận diện về những loại giặc bên ngoài nó vô cùng nguy hiểm. Nhưng chưa đáng gì đâu nghe. Tại vì dù sao thì nó cũng có cái bên ngoài. Giặc ngoài nó không có thể làm chi được các vị nếu trong các vị không có nội thù nghe. Tức là không có những cái tên nằm vùng bên trong, nó sai sử, nó dẫn dắt, nó mời gọi thì chắc chắn rằng là bao nhiêu thứ giặc bên ngoài giống như người khách bàng quan, nó chỉ đến cửa nhà các vị không dám bước vô. Nhưng mà cái rủi ro chúng ta là trong nhà của chúng ta nó có nội thù sẵn rồi, nó tiềm phục, cho nên nó mở cửa nó mời những cái tên khách luôn đi vô thênh thang để ăn trộm của báo trong nhà của các vị. Tu tạm để có chút định lực thì vô cùng khó khăn, có chút phước lành cũng vô cùng khó khăn, nhưng hao tán nó, thất tán tài sản, thưa các vị, vô cùng dễ dàng nghe. Cho nên cái điều thứ hai nó là do có thù trong cho nên giặc ngoài nó tác nguy tác phúc. Rồi thế nào là thù ở trong? Cái từ trong kinh văn người ta dùng rất là lý thú. Điều thứ nhất là có ba nội quế. Nội quế. Ba nội quế là gì nữa? Nội thù và ba đối thủ và ba sát nhân nha. Còn cái từ nữa là ba nội thù địch. Và thế nào là ba? Thưa các vị, ba anh chàng là tham sân si chứ không phải chi lạ. Ba tên này được cái dòng kinh văn chúng ta đặt cho nó 1, 2, 3, 4, 5 cái tên như thế này. Sao gọi là nội uế? Thưa các vị, cái sự ô nhiễm bên ngoài ta còn có thể rửa sạch bằng nước được. Thế nhưng cái sự ô uế của tâm do tham sân si gây nên thì cái con đường mình tẩy gội nó vô cùng là gian nan, vô cùng đắng cay. Tại vì đời sống mỗi ngày chúng ta đều tiếp xúc cái sắc màu âm thanh mùi vị. Và không sắc màu âm thanh mùi vị nào không làm tăng trưởng nội uế nơi tâm thức. Do vậy cho nên có khi mình gột thì ít mà mình lại mời gọi nó vào thì nhiều. Cho nên đây là cái khó khăn. Điều thứ hai, nội thù là sao? Thưa các vị, mình đang đi trên con đường mong rằng là thành tựu đức hạnh, thành tựu phước lành, thành tựu trí tuệ. Thế nhưng là ba cái tên này nó luôn bằng mọi cách nó chống chế các vị, nó ăn cướp pháp tài của các vị. Nó dẫn dắt các vị đi vào con đường tử sinh, nó không cho phép các vị có thể đi vào con đường thăng hoa đời sống tâm thức. Cho nên nó là kẻ thù bên trong của chúng ta. Thù bên ngoài thì mình còn thấy được, mình còn đề phòng được. Nhưng mà kẻ thù này nó bên trong các vị, nó rình cái lúc các vị sơ hở thì nó liền có mặt. Do vậy cho nên khó đề phòng vô cùng. Và ba tên này nó là đối thủ từ lúc các vị phát tâm tu cho tới lúc các vị chứng các thánh quả, nó vẫn còn bằng mọi cách theo để phá rối nghe. Nó không buông tha các vị. Chừng nào chứng được lậu tận thông, sạch lậu nghiệp thì kẻ thù này, cái tên đối thủ này nó mới chịu quy hàng. Chứ thường thì nó đeo dính với các vị cho đến lúc các vị chứng những tầng thiền có khi nó còn có mặt. Điều thứ tư nó được gọi là sát nhân là tại sao? Thưa các vị, không bao giờ tham sân si này nó cho phép các vị thành tựu được pháp thân huệ mạng. Nó luôn tìm mọi cách sát hại pháp thân huệ mạng. Gần nhất là đôi khi mình phát tâm tu thì cứ phát tâm tu, thế nhưng mà nó tìm mọi cách để nó làm cho một sinh thân này mình đi không đến đâu cả. Có khi nửa chừng gãy gánh. Gãy gánh gì? Tật bệnh. Gãy gánh gì? Ham muốn. Gãy gánh gì? Những lời danh câu dẫn. Gãy gánh vì tình cảm con. Nó ve vuốt đời sống ta, nhận chìm ta. Và cuối cùng thưa các vị, cái tên nội thù địch này nó bao hàm luôn những phần còn lại ở trên. Nó hàm nghĩa rằng cái gia tài chúng ta mang đi vào đời, thưa các vị, dường như là theo với ta ngàn vạn kiếp tử sinh, nó có ba tên nội thù này, nó theo dính với chúng ta mãi cho tới lúc các vị chứng những tầng thiền định thâm sâu hoặc là đoạn sạch hết lậu hoặc thì mới mong thoát khỏi cái nạn nội thù địch này. Nếu chúng ta lơ là thì nó liền có mặt. Và thưa đại chúng rằng là cái con đường đi lên nó ngàn vạn khó khăn do vì giặc ngoài phối hợp với thù trong làm thành cái sự phá rối bất an. Và đất nước bên ngoài trị thù địch còn dễ, đất nước đó là chính tự tâm ta, ta thấy nó chính là ta. Do vậy cho nên loại trừ gạn lọc để làm cho nó sạch là một quá trình vô cùng cay đắng. Đó là mình giải thích. Sinh thú thiện đạo đầu tiên đó là đường đi lên rất khó khăn cho chúng ta. Ý thứ hai của cái phần này, dường như cái phần này phần C giống như phần B, nhớ dường như là trong video quý cô ghi lại cái văn bản mình thấy phần A, phần B rồi. Phần này phần C. C hay B? Thì quý vị cứ coi lại nha. Nhưng mà vấn đề của chúng ta đi tới, mình đang nói ra là này. Đó là muốn hay không muốn thì ta cũng phải lên đường. Người đời, thưa các vị, họ đứng cái chân núi là nhìn lên đỉnh núi, có khi họ ngao ngán là không muốn bước lên. Thế nhưng mà tất cả người tu chúng ta đều là những kẻ lên đường cả. Tại sao vậy? Một khi các vị phát tâm đi vào con đường tu tập là các vị đang lên đường nghe. Rồi các vị thọ giới sa di thì đã là một bước khởi đầu quan trọng rồi, nhưng mà chưa tính. Thế là các vị thọ tỳ kheo thì ngay cái nghĩa tỳ kheo nó đã có một cái hàm nghĩa vô cùng là mạnh mẽ này. Tức là một là bố ma, hai là chi, là phá ác, ba là khất sĩ. Vì thực rằng khất sĩ là một cái nghĩa, nếu giải thích bằng cái tầng cạn nhất thì thưa các vị, đây là cái bước đệm. Tại vì ôm bát đi sinh nó hàm nghĩa rằng là để dẹp trừ bản ngã, để có thể tu tập thánh đạo, để hiện thời này có thể phá vỡ hết phiền não ác nghiệp và làm cho ma quân run sợ. Đây là cái nghĩa khất sĩ, nó bao hàm luôn những cái tầng trên. Hay nói cách khác, nó là bước đệm để làm thành một con người kỳ vĩ, hiên ngang, có thể bố ma, có thể phá ác. Nghĩa khất sĩ thứ hai có hàm nghĩa rằng là mình xin giáo pháp Như Lai làm sinh mạng của mình, và từng ngày thành tựu được niệm, được định, được tuệ, để có thể trở thành một người bố ma phá ác và làm cho chánh pháp Như Lai chiếu sáng được trong cuộc đời. Đây là nghĩa thứ hai. Nhưng mà nghĩa gần nhất từ trong kinh Tạp A Hàm, dường như trong Tương Ứng Bộ hay là trong Tiểu Bộ Kinh, có một câu chuyện rất lý thú thế này. Một hôm Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo nói: các thầy có biết không, thỉnh thoảng trên cung trời chư thiên có ba lần họp nhau lại vỗ tay tán thưởng. Các thầy nói: bạch Thế Tôn, lý do gì chư thiên thỉnh thoảng lại họp nhau lại vỗ tay sướng lớn những câu kệ ngữ và tán thưởng? Thế Tôn nói: đầu tiên là khi có một người phát tâm xuất gia, chư thiên họp nhau lại và reo mừng, nói rằng là dưới nhân gian này có một người phát đại tâm, muốn lìa bỏ cõi dục lậu, muốn thoát khỏi cái sự ràng buộc ác ma, cho nên các ngài vỗ tay reo mừng. Đây là tán thưởng lần thứ nhất. Lần thứ hai, thưa các vị, vị tỳ kheo nào thọ trì chánh pháp của Như Lai bắt đầu đi vào con đường thiền quán, tức là đi vào con đường tứ niệm xứ tu tập, thì chư thiên lại một lần vỗ tay tán thưởng, bảo nhau rằng là: ôi, có một điều ngự tử phát tâm muốn trở thành người đối kháng loài ma quân, muốn vượt thoát khỏi lưới vây hãm của ba cõi sáu đường, và chắc chắn rằng người này sẽ chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Thế là lần thứ ba vang vọng hơn nữa, là nếu có vị tỳ kheo nào chứng được thánh quả A-la-hán thì chư thiên vỗ tay rền cả cung trời tán thưởng rằng là có một con người đã vượt thoát lưới ma, vượt thoát khỏi cái vòng bủa vây của ba cõi sáu đường và chứng nghiệm được pháp thân, làm cho chánh pháp của Như Lai đang chiếu sáng trong cõi ta bà, cho nên chư thiên dành ra cả một ngày để mở tiệc ăn mừng. Đây là chư thiên tán thán. Do vậy, thưa các vị, dù muốn dù không, chi thì các vị cũng là những người đang trên đường đi nghe. Rồi có bài kinh cũng khá lý thú, mình kể ra đây luôn, nó liên hệ với bài kinh này. Thưa các vị, những vị thiên khi tuổi thọ sắp mãn, cái nỗi niềm đau đớn của chư thiên đó là khi tuổi trời sắp mất thì họ rất cô đơn nghe. Tại vì thiên thể nó khác với chúng ta. Bình thường nó thơm tho, nó nhẹ nhàng, không ô uế. Thế nhưng mà khi tuổi thọ sắp hết rồi thì ngũ suy tướng hiện, biểu hiện ra bên ngoài, cho nên thân thể họ gớm ghiếc, mồ hôi nó rất hôi. Chư thiên thân tình bình thường không dám lại gần. Do vậy cho nên cái vị thiên nhân kia phải thu mình lại trong một góc nào đó, họ rất là cô đơn và thời gian có khi nó rất là dài. Thế là những vị thiên nhân đó họ mới tới, họ ném bông hoa vào cái vị thiên nhân hết thọ mạng, họ chúc phúc ba điều thôi. Ba điều gì? Điều thứ nhất là hiền giả hãy đến cõi lành. Đây là điều thứ nhất nha, xin cõi lành. Điều thứ hai, hiền giả hãy nhận những gì đáng được nhận, tức là khéo nhận. Và điều thứ ba, chúc cho hiền giả đó là khéo an trú. Ba bước, xin hiền giả, xin về cõi lành. Xin hiền giả đủ thông minh đón nhận được những điều đáng đón nhận. Xin hiền giả đủ thông minh an trú trong những cái điều hiền giả đã nhận được để có thể tăng trưởng phước điền, để có thể thiện thú lại trên cảnh giới chư thiên. Thế thì chư vị kheo bạch Thế Tôn rằng là thế nào là những vị thiên đó sinh về cảnh giới lành. Thế Tôn nói này các thầy, tuổi thọ những vị trời hết rồi mà sinh về cõi lành, được chúc phúc đó là sinh cõi nhân gian, được gọi là sinh cõi lành. Rồi khéo đón nhận có hàm nghĩa rằng là sinh giữa nhân gian, nhưng mà nếu gặp được chánh pháp Đức Như Lai, gặp thiện hữu tri thức, hoặc là tuyệt vời hơn nữa là sinh nhầm thời của Đức Thế Tôn có mặt, đón nhận chánh pháp của Ngài tu tập, thì đây là điều tuyệt vời nhất. Và nhận giáo pháp quy y Tam Bảo, ứng dụng cái điều Phật dạy vào đời sống để thực tập, thì đây gọi là khéo nhận. Điều thứ ba tuyệt vời hơn là nhận là một phần ban đầu chưa tính chi. Cái điều quan trọng đó là an trú được ngay nơi pháp để thực tập, đây là điều tuyệt vời chư thiên nào cũng mơ ước cả. Lại, các vị nhìn hai bài kinh này để quy chiếu là đời sống chúng ta, để nhận ra điều rằng là người tu chúng ta, thưa các vị, dù muốn dù không chi, chúng ta đều là những người đang lên đường nghe. Ai mà đủ nhân duyên lành, đủ dũng lực, đủ niềm đam mê, đủ phước điền đã tạo trong quá khứ, thì các vị có đủ những điều kiện để trong một đời này các vị thành đạt được những phẩm hạnh của Sa Môn. Các vị thành đạt được đức hạnh, thành đạt được phước điền và sinh về cảnh giới lành, đó là cảnh giới loài người này, để tiếp tục con đường chúng ta đang đi còn dang dở. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, với một số người có được nhân duyên lành lớn hơn nữa thì họ đã có khả năng ngộ được đạo, thấy được lý thâm diệu của Phật pháp, một đời hành trì chứng nghiệm được pháp thân. Đây là điều tuyệt vời. Điều thứ ba, nếu phước đức đủ đầy, họ không phải bận biểu gì về cơm ăn áo mặc, họ có pháp để hành trì, họ có được cái dũng lực vô cùng lớn lao và cái sức tinh tấn không biết mỏi mệt. Thưa các vị, một đời này thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát, đoạn sạch được lậu hoặc, an trú trong thể niết bàn bất động, thì đây là cái điều tuyệt vời nhất. Và hy vọng chúng ta là những người có duyên mai học chánh pháp của Phật thì cũng có được vài ba người chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu nơi niết bàn. Bao giờ cuối cuộc đời các vị chỉ vào tự thân bảo rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại trần gian nữa, thì lúc bây giờ mới chắc ăn nha. Còn giờ chúng ta học, chúng ta nói cho nhau nghe thì vẫn chưa chắc ăn lắm. Chưa chắc ăn lắm. Cho nên thưa các vị, hãy mời cái niềm đam mê, mời sức tinh tấn và làm cho nhẫn lực đầy để có thể ngay đời này hứa lòng rằng là từ đây lên cao như con đường thăng hoa mà trước thiên vẽ vời, không thể thấp hơn được. Đây là những điều thứ hai mình gợi ý cho các vị để chúng ta cùng lên đường. là cái phần thứ ba nhỏ trong vấn đề này mình có thể nhận diện được, đó là một tâm thức thăng hoa nha. Thưa đại chúng rằng là chúng ta điều thứ nhất đồng đẳng với nhau một sinh thân, điều thứ hai nội dung tâm thức ta thì chúng ta không đo lường được ai nhiều phiền não, ai nhiều trí tuệ, chúng ta không đo lường được. Thế nhưng mà ta có quyền đo lường vào đời sống tự thân của mỗi người tu chúng ta nghe. Bằng cách gì? Điều thứ nhất là nhận diện về mình. Nếu mình thấy rằng lối đi của mình từ ngày bước đầu vào đạo cho tới hôm nay dường như là đường cũ vẫn y như vậy thì biết rằng là mình không có thăng hoa, không đổi thay gì cả. Đó là trường hợp thứ nhất, không đổi thay, cũng tạm chấp nhận được. Thế nhưng mà trường hợp tệ nữa là gì? Lui sụp. Lúc mình mới phát tâm tu thì thưa các vị, trái tim mình nó bừng bừng đầy niềm đam mê và rất ư là chi, trái tim mình chân thành giản dị trong sáng vô tư. Thế là càng tu thì trái tim mình càng gì, như nó càng nhiều toan tính, càng nhiều ô uế, càng vẩn đục. Dường như cái ý niệm ban đầu, tức là cái tâm ban sơ, nó dường như nó nhạt nhòa nào không hay. Dần dần cái mình chạy vào cái nẻo rằng là phải có địa vị, phải có danh vọng, phải biết hưởng thụ, phải được người quý trọng, vân vân, thì các vị biết rằng là mình đang không phải là giữ được cái mức độ bình thường mà mình đang tụt hậu nghe. Điều thứ ba, một tâm thức thăng hoa, đó là các vị nhận diện rằng là mỗi ngày dường như mình đều có đổi thay nhất định. Đặt chân vào con đường tu, nhìn ra rằng là hôm nay phiền não nó vơi nó nhẹ. Càng ngày nhận diện rằng là đối với những cái lợi, cái danh, cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận dường như là nó rời mình hồi nào không hay. Mình càng cảm thấy đời sống càng ngày không có một cái nhu cầu gì khác ngoài cái việc là tôi có thì giờ an trú trong đạo, có thì giờ tu tập, có thì giờ bình yên, thân chưa tật bệnh, mạng sống tôi vẫn còn. Đây là niềm vui hạnh phúc nhất đời, được không còn cần một cái thứ gì khác ngoài những điều này cả. Càng ngày càng vui được với chính mình, vui với đời sống độc hành độc bộ, vui với đời sống an trú trong thiền tập, thì các vị thấy rằng đây là một tâm thức thăng hoa. Mình đo đời sống thăng hoa của mình không phải bằng cái việc là mình tu tới già là được ngàn người quý trọng, có được sự nghiệp của nhiều cơ sở vật chất, hoặc là có được của tiền, hoặc là địa vị của mình nó cao trọng được người ta nể vì, đi đến đâu người ta cũng quỳ mọp ta đón, hoặc ta lại rạp không ai dám nhìn mặt mình. Thưa các vị, những điều này nó rất ư là phù hoa, nó không đáng để cho chúng ta tự hào. Và cái điều đo được tâm thức thăng hoa đó, ta nội quán là chính mình để nhìn rõ mình coi là này lợi này danh nó có dính không, này buồn giận ghét thương nó có đổ vào ta và làm cho lung lay không, và mắt của ta có còn lay động trước những cái lợi danh vật chất không, địa vị của xã hội không, vân vân. Đây là một tâm thức thăng hoa. Và khi các vị nhận diện về chính mình như thế này rồi, các vị biết rằng là con đường sinh thú thiện đạo nó rất tự nhiên nha, không cần cầu, chẳng cần ai tụng một câu kinh hồi hướng cầu nguyện gì cả, ta nhìn lòng mình ta biết mình sẽ đi về đâu thôi. Đây là điều thứ ba cuối cùng mình nói về con đường sinh thú thiện đạo, để cho các vị có một cái lưu ý rằng là cái nội dung tu hướng dẫn đời mình để thăng hoa đời sống tâm thức đó, thưa các vị, nó rất là cần khả năng nội quán để chúng ta có thể tự mình nhận diện về sự tiến bộ của chính đời sống mình. Đây là ba nét mình nói về cái phần sinh thú thiện đạo này. Tất nhiên ngoài hai cái con đường này, một là sinh thú ác đạo, hai là sinh thú thiện đạo, tôi nghĩ chắc các vị cũng nhìn ra có một con đường khác nữa nghe. Con đường gì? Trong bài kinh này thì chúng ta không thấy Phật khai thác, tại vì Ngài chỉ đối phó với một số các vị Bà La Môn. Ngài không có khai triển cái con đường vô sinh. Thế nhưng mà chúng ta học bài kinh này, chúng ta cũng nên làm bàn về một cái điều quan trọng này. Thực ra thì mình sinh lên cõi trời, sống mới 10.000 năm. Thế nhưng, rồi sớm hay muộn chi chúng ta cũng lâm vô cái tình trạng là rớt xuống cõi nhân gian nha. Do vậy cho nên thưa các vị, ngoài hai con đường hành nghiệp dắt dẫn tái sinh này, ta mở thêm một cái nét để bàn với nhau, đó là con đường vô sinh. Kiếm ra chuyện nói. Tại coi tới giờ chưa? Tôi không biết các vị có trông cho tới giờ chưa, không biết. Uống nước cái đã rồi tính. Và mình chia con đường này ra làm vài nét để cho đại chúng theo dõi cho dễ. Nét đầu tiên là chư tỳ kheo trong quá khứ. Nét thứ hai đó là pháp tu, pháp tu tinh yếu của Phật giáo Nguyên Thủy nha. Nét thứ ba, phần C vấn đề là cái con đường của thiền đốn ngộ. Thưa các vị, cái này mình đâu phải ăn gian đâu nghe. Sở dĩ cái vấn đề này được mình khai thác là do vì Phật giáo truyền thống Việt Nam chúng ta nó dính liền với cái thiền đốn ngộ này. Các vị không có thể chối cãi vào đâu được là các vị là tông môn móng vuốt của thiền đốn ngộ nghe. Tại vì mở cái phái quy y ra thì các vị thấy chúng ta đều là con cháu dòng Lâm Tế cả. Một là dòng Liễu Quán, hai là dòng Dựa ở Huế đó. Tức là khắp đất nước từ Bắc Trung Nam không có dòng tu nào vượt thoát, cho dù các vị pháp danh chữ chi, dù cho các vị ở nơi nào trên mặt đại địa này. Nếu là người Việt thì các vị hãy thấy rằng là chúng ta đều dính dáng với cái chữ này, đều là từ Lâm Tế Chánh Tông cả. Đây là cái nét đầu tiên, cho nên cái này mình xin chia sẻ để cho đại chúng thấy rằng là chúng ta phải dính dáng với điều này, không có trốn đường nào được. Từ quá khứ thời Lý thời Trần cho tới thời Lê, cho tới thời Nguyễn cận đại, Phật giáo đàng ngoài, Phật giáo đàng trong. Và thưa đại chúng rằng là thậm chí qua một cuộc biển dâu, triều Tây Sơn quỷ phá hết cả một cái già lam tự diện ở vùng Huế đô. Thế nhưng mà tới Trường Gia Long lên ngôi cựu ngũ năm 1801, thì tất cả già lam tự viện lớn ở kinh đô Huế bây giờ đó, thưa các vị, mời các vị thầy từ Sài Gòn gia định ra chủ trì. Các thầy đó cũng đều là dòng Lâm Tế từ ngài Minh Hoằng Tử Dung, tức là từ tổ Liễu Quán, và sinh ra làm trụ trì các già lam tự viện ở Biên Hòa, là các ngài trở ngược ra Huế gây dựng nên cái Phật giáo vào thời Nguyễn, Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, trải dài về sau cho tới Bảo Đại, cho tới thời hiện tại, cho tới dòng tu hiện tại như là dòng tu ông cụ Làng Mai, cụ Trúc Lâm hay là các thầy bên châu Âu. Không có dòng nào lạc ngoài dòng thiền đốn ngộ đâu nghe. Đây là điều thứ nhất giải thích để cho các vị không có lấy làm lạ. Tại sao nói quanh quanh lại nói đến cái chuyện này? Dù rằng chúng ta có thể tu niệm Phật, có thể tụng chú, có thể không nghe nói gì về thiền tập, thế nhưng mà thưa các vị không thể trốn chạy được rằng tổ tiên của người Việt, gốc gác Phật giáo Việt Nam, nó đều bắt nguồn từ dòng thiền Lâm Tế, và cái chi nhánh Lâm Tế là dòng Liễu Quán cả. Đó là ý thứ nhất giải thích về cái nội dung mà chúng ta khai thác con đường vô sinh. Giải thích thứ hai, thưa các vị, đời tu chúng ta chưa học hiểu chánh pháp, còn mù mờ ú ớ thì chẳng nói làm chi. Thế nhưng mà khi các vị đi vào công trình tu học, các vị liễu đạt chánh pháp càng ngày càng thâm sâu, thì các vị thấy rằng là phải có một cái con đường vô sinh thôi. Nguyên tắc đời sống là như vậy. Nếu có cái sinh diệt thì có cái bất sinh diệt. Có pháp hữu vi thì có pháp vô vi. Cũng như có vật thể hữu vi thì có hư không mênh mông để cho vật thể hữu vi tồn tại và vận hành. Và điều này, thưa các vị, từ hạt vi trần nhỏ bé cho tới hình thể sắc chất con người, nó đều có hai phần như vậy. Thậm chí, cái loại tiện dụng như là loại máy điện toán hiện tại, các vị biết rằng là cái computer của các vị, cái laptop của các vị, nó cũng có hai phần thôi à. Không thứ nào thiếu phần này cả. Cái phần ngoại vi hình thể sắc chất, tức gọi là phần cứng của vấn đề. Thế nhưng mà nó sẽ không vận hành được nếu không có phần mềm, tức là không có chương trình nhé. Có máy móc nào các vị sử dụng thông minh như cái máy điện toán mà không có chương trình cài vô mà sử dụng được không? Không. Lấy toàn bộ chương trình của máy ra thì cái máy nó chỉ là cục sắt thôi, không có giá trị gì cả. Và càng ngày người ta càng khám phá rằng cái phần mịn, phần tinh tế, cái chương trình, cái phần mềm đó, thưa các vị, nó càng ngày càng quan trọng nghe. Thậm chí các vị biết rằng là cho đến lúc bây giờ là cái điều đáng sợ nhất là không phải là cái chuyện bom hạt nhân nữa, mà đáng sợ nhất là con người săn lùng trí tuệ nhân tạo. Và trong tương lai, ta chưa biết điều gì xảy ra khi nó có thể chế ra một đội quân nhân tạo bằng cái cách cấy ghép DNA, và nó có thể làm thành những loại não nhân tạo chúng ta không lường được đâu nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi có phần vật chất hữu vi thì có phần vô vi, có phần sinh diệt thì có phần bất sinh diệt, cũng như có con đường dắt dẫn tái sinh nơi nọ nơi kia, thăng hoa lên cõi trời, rớt xuống địa ngục, thì có con đường vô sinh. Đây là ý nghĩa thứ hai chúng ta nói về con đường vô sinh, đó là điều tự nhiên. Chúng ta phải thăm dò vô thôi. Rồi cái điều này là điều minh chứng này. Các vị nhìn qua chuyện vị kheo quá khứ, 1.250 vị La Hán, ông sinh về đâu? Không có chỗ sinh. Thậm chí Ngài Kiều Phạm Bát Đề, dường như cái điều này mình có kể cho các vị nghe rồi, sau khi Thế Tôn Niết Bàn, Ngài Đại Ca Diếp triệu tập Đại Hậu Kiết Tập, sai một thị giả mời Kiều Phạm Bát Đề về để kiết tập kinh Luật Luận của Như Lai. Cái ông cụ này thông tuệ hơn Ngã Năng một bậc, là người xuất gia rất sớm, thân cận Thế Tôn rất sớm. Do vậy cho nên ông có khả năng là trùng tuyên lại những bài pháp Thế Tôn dạy ngay từ ban đầu. Thế rồi hỏi rằng là Ngài Kiều Phạm Bát Đề bây giờ đang ở đâu? Chư Tăng nói dạ, bạch trưởng lão, Ngài đang ở trên cung trời Đao Lợi Thiên, Ngài đang kinh hành trên đó, Ngài tu trên đó, Ngài không thèm tu ở nhân gian. Thế rồi thị giả lên nói thỉnh Ngài Kiều Phạm Bát Đề về để kiết tập. Ngài hỏi chứ Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, đại sư huynh của ta là Xá Lợi Phất đâu? Không mời. Nhớ bạch Ngài, Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn trước Thế Tôn tới 3 tháng. Thế rồi còn vị sư huynh là Ngài Mục Kiền Liên, nhị sư huynh Mục Kiền Liên nhập Niết Bàn trước Ngài Xá Lợi Phất nữa. Nói ồ, thế thì Đức Thế Tôn nó Niết Bàn, các vị sư huynh đã Niết Bàn, tượng Chúa đã đi, những người hầu cận đã ra đi, như trăng đã lặn, những vì sao sáng đã ra đi, ta cũng nhập Niết Bàn. Thế là Ngài Kiều Phạm Bát Đề liền ngay tức khắc tại cung trời nhập Niết Bàn và tự phóng quả quang tam muội, làm cho thân hình của Ngài tan biến mà hư vô, như bờ trái không còn một làn khói, không còn một chút tàn dư gì cả. Thế thì các vị thấy, lên cung trời, thiền hành trên đó, tọa thiền trên đó, tu tập trên đó, thế nhưng mà, thưa các vị, vẫn không phải là nơi của các ngài trú xứ nghe. Cần thì vào Niết Bàn. Thế thì Niết Bàn đó, ngoài cả con đường hành nghiệp giác dẫn nghe. Đó là điều thứ nhất, mình dẫn cái gương của Ngài Kiều Phạm Bát Đề. Điều thứ hai, các vị đọc Vô Trưởng Lão Tăng Kệ, các vị thấy rằng là các vị Thánh La Hán khi thọ mạng đã chấm dứt, các ngài đều an trú trong Niết Bàn, trước khi Niết Bàn nói câu rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Chưa nghe ông nào nói rằng ta sinh về cảnh giới nào cả. Thưa đại chúng rằng mình làm lại điều này. Các vị đọc và Trưởng Lão Tăng Kệ, các vị thấy rằng mấy ông cụ ta ngày xưa khi phước tận nghiệp tận thọ tận. Và các vị biết rằng chết nó gồm ba yếu tố nha. Tôi nghĩ chắc điều này các vị ba điều này nó hợp lại thì nó làm thành cái sự ra đi của các ngài như là ngọn đèn hết dầu nó cạn, rất ư là nhẹ nhàng, không có bệnh hoạn hoằn ngoại, không có tiếc nuối. Và trên cái tiêu chuẩn này các vị nhìn ra rằng là có khi những người nhân gian họ không có tu tập chi, thế nhưng phước đã hết, thọ mạng cũng hết. Và do vậy cho nên họ ra đi rất là nhẹ nhàng, do vì ba yếu tố này nó phối hợp lại, nó làm thành cái sự đến đi một cách rất bình thường, như là ngọn đèn hết dầu, nó lụng dần rồi nó tắt thôi. Và điều này quy chiếu lại để nhìn các vị thánh la hán trong quá khứ, thì khi các ngài chứng thánh quả a la hán rồi, thưa các vị, có khi các ngài muốn lưu lại thọ mạng, do vì phước ngài rất lớn cho nên ngài có quyền sống 100-200 tuổi nghe. Thế nhưng ngài không ưa, cho nên ngài xả thọ hành. Mà xả thọ hành xong rồi, tức là xả thọ mạng rồi, thì thưa các vị, cái mạng này nó liền cạn, và phước này thưa các vị ngài không cần dùng đến nữa. Do vậy cho nên ngài tự chủ về con đường đánh đi của chính mình, do vì chứng quả vô sinh rồi cho nên có quyền làm chủ cuộc đến đi. Từ điều này nó mới hình thành ra một cái câu tiêu ngữ, đó là không vị thánh la hán nào khi ra đi ông không nói một câu rằng là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hiện tại này nữa. Sinh đã tận không hàm nghĩa rằng là phước tận, nghiệp tận, thọ tận. Sinh đã tận là cái sự tái sinh không còn xảy ra nữa, cho nên ta sẽ ra đi không còn trở lại hiện tại nữa. Đây là cái minh chứng để chúng ta biết rằng là trong quá khứ chư tỳ kheo tu tập, thưa các vị, đều đi vào con đường vô sinh cả. Chưa nghe ông nào ương sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia nghe. Sở dĩ cái con đường mở ra để chúng ta cầu sinh vào nhiều cảnh giới là do vì cái con đường này là cái con đường của chư tổ thiết định trên cái nền tảng kinh văn đại thừa, cho nên chúng ta nương vào đấy để có thể tự mình dẫn giải cái nguồn kinh văn đại thừa là một. Điều thứ hai, mở cửa pháp môn phương tiện để làm thành cái con đường hoằng pháp độ sinh, để cho con người có đủ phước và trí đi vô con đường tu tập để thành tựu được cái con đường đi lên. Trong khi đó thì nguyên nghĩa ngày xưa tới các vị chư tỳ kheo chỉ là một việc, đó là đi vào con đường vô sinh thôi. Đây là mình giải thích điều thứ nhất. Thế là điều thứ hai là pháp môn gì? Pháp môn gì? Tu như thế nào để thành đạt con đường vô sinh đây? Có hai cách nha. Mình dùng cái nhìn của mình từ nền kinh văn để lý giải. Cách thứ nhất, con đường tiệm tiến. Thứ hai là con đường trực nhập. Mình hồi xưa có cái bệnh mình viết chữ cho có thôi nha. Giờ sau mình thấy quý sư cô rất là nghiêm túc, làm mấy cái DVD có một cái dàn bài rất là đẹp, cho nên bây giờ mình phải tập viết chữ lại cho nó đàng hoàng, không thôi thì mấy cô đánh trật. Cũng rất là cảm ơn cái công trình của quý sư cô, quá hay. Thưa đại chúng, rằng mình giải thích con đường này để cho các vị nắm được những cái vấn đề mà chúng ta sẽ trình bày. Pháp tu tinh yếu của Phật giáo Nguyên Thủy ngày xưa nó cũng có hai bước, giống như là thiền đấu ngộ. Thiền đấu ngộ thì người ta có hai cái tiêu ngữ nghe. Hai tiêu ngữ là chi? Là đốn ngộ. Là thứ hai là chi? Tiệm tu. Chỉ có hai bước thôi, không có bước thứ ba. Thế thì từ cái nền tảng này, tức là từ nền tảng nhận thức gần chúng ta nhất, dễ nhận ra nhất, mình dùng nó mình nhìn vào cái con đường tu của truyền thống Nguyên Thủy qua văn học Nikaya, các vị cũng nhận ra nghe. Thế nào là con đường tiệm tiến? Con đường tứ niệm xứ là con đường tiệm tiến nghe. Mình hình dung điều này rất là dễ. Đầu tiên, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và cái biểu trưng rất ư là căn bản của niệm thân, đó là niệm hơi thở vào ra thôi. Các vị nhìn hơi thở đi vào, nhìn hơi thở đi ra. Cái chuyện vào hay ra là chuyện hơi thở. Và cái chuyện quan trọng cần tác ý, cần chú tâm, cần chánh niệm là chi? Là luôn làm người quan sát hơi thở đang đi vào đi ra. Tại sao? Tại sao? Do vì hơi thở nó vô hình, nó lại là gạch nối giữa thân và tâm, giữa thân và cảm xúc. Cảm xúc thì nó vô hình, thân thì nó hữu hình, hơi thở thì nó vô hình, cảm xúc đó thì nó cũng vô hình hơn hơi thở nữa. Do vậy cho nên ta nhìn hơi thở vào ra được, ta có chánh niệm trong từng hơi thở vào ra được, thì ta sẽ làm được điều rất tự nhiên là ta nhìn được những cảm xúc buồn, vui, hờn, giận, bất an đến và đi, sinh và diệt. Nó dừng ở đó chưa? Chưa. Khi anh nhìn được cảm xúc buồn, giận, ghét, thương đến đi, sinh, diệt được, thì anh nhìn được đây là ý nghĩ, nó đến, nó đi, nó cuồng nộ, hoặc là nó rầm rì, nó chảy như dòng nước, nó xuôi, nó ngược chi, vân vân, chỉ là ý nghĩ, mà không phải là ta. Mà ta là tuệ quán, ta là năng lực chánh niệm, hay nói cách dễ hiểu là ta là cái nhìn chiếu sáng từng dòng ý thức đang sinh đang diệt. Và khi các vị làm được một điều đó là các vị nhìn được ý thức nghĩ suy, nhìn được buồn vui, thì ý thức của ta, thưa các vị, nó chẳng gì khác là ngoài những cái ký ức của ta. Ký ức ta nó làm thành bản ngã của ta. Thế thì dùng một tuệ quán này chiếu phá ý thức các vị không đồng nhất mình vào ý thức của ta. Thế thì mình phá vỡ bản ngã, phá vỡ chấp trước, ta là nghĩ suy, ta là ý kiến. Và sâu hơn là phá vỡ luôn, ta là cái dòng nghiệp thức đang vận hành nhé. Tại vì dòng nghiệp thức ta không có chi ngoài cái việc là những cái ý nghĩ nó đang chảy cuồn cuộn cả. Ý nghĩ nó làm thành nghiệp thức. Thế thì các vị trở thành người quan sát dòng nghiệp thức mà các vị không hề là dòng nghiệp thức. Dòng nghiệp thức thì nó có phước cùng không, tạo thiện và tạo ác, nó sinh lên trời hoặc xuống nhân gian hoặc rớt xuống thấp. Nếu các vị đồng nhất mình vào dòng nghiệp thức thì các vị còn sinh đi sinh về, còn bị hành nghiệp dắt dẫn. Đằng này mình không đồng nhất mình vào đó, mình đơn thuần là trạng thái tâm rộng lặng tịch nhiên chiếu sáng đang nhìn dòng nghiệp thức đang xuôi đang ngược. Cũng như mình nhìn được buồn vui hờn giận thì buồn vui hờn giận không hề là mình, nó tự tắt thôi. Thế thì các vị thấy rằng là ngang đây ta đã nhận ra một điều vô cùng đơn giản, rằng là khi an trú trong tuệ quán của thiền tứ niệm xứ, đoạn được cái gì? Cạn là những buồn vui, những sầu khổ bất an. Sâu hơn là những ý nghĩ rì rầm, những dòng nghiệp thức đang trôi cùng cuộn. Và cuối cùng thì những đối tượng bị nhận diện, bị quan sát nó đều rớt hết, chỉ còn lại một trạng thái tâm là chi? Chánh trí hiện tiền, chánh niệm hiện tiền, là tự giác hiện tiền. Là thưa các vị, tự giác này thì nó không có bản ngã, không có tôi, không có ta, không phải là sự nghĩ suy gì cả. Nó đơn thuần chỉ là cái sự chiếu sáng tỏ tường nhận biết rỗng lặng tịch nhiên như không, như ánh sáng. Nhưng mà có hay là không có vậy? Có, nó không có tên gọi. Thế nhưng nó đang hiện hữu nơi hình hài năm uẩn của anh. Do vậy cho nên khi chư tỳ kheo đi vào hành thiền tứ niệm xứ đạt đến cái này rồi thì tự nhiên buồn vui không dính với họ, nhưng nghĩ suy lo âu không còn thao túng họ, và an trú được ngay cái tự quán như vậy, thì thưa các vị thành tựu được cái gì? Thành tựu được sự nghiệp vô lậu. Và cuối cùng thì họ phát giác một điều rằng là sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì cái đường đầu tiên lý giải từ tứ niệm xứ đi vô đây là con đường tìm tiến. Nếu ai có công phu tu tập hành trì thì các vị dần dần thể nghiệm được rằng hồi xưa mình bị người ta chọc, mình buồn, mình giận. Thế là bây giờ họ chọc cũng buồn giận, nhưng mà buồn giận nó vừa lên, mình chỉ cần dùng trí tuệ quán chiếu, mình chỉ cần nhìn đây là buồn, là giận, nó đến, nó đi, nó là cảm xúc thôi. đâu phải là tôi đang quan sát đó bạn. Ngang đây thì các vị đã có thể bước chân vào cái vùng trời của pháp tu từ truyền thống nguyên thủy tặng cho chúng ta, để chúng ta có thể làm chủ được đời sống hiện tiền này. Không có gì vụng về bằng mình tu mà bị người ta chọc cái mình buồn, ta nói khích cái mình nổi sân si, ta xúc phạm mình cảm thấy bị tổn thương, vô lý vậy. Cho nên thưa các vị, nếu thực sự có tu rồi thì mình sẽ tuyên bố được câu tự nhiên rằng là xúc phạm tôi là chuyện của anh à, nhưng mà làm cho tôi buồn là chuyện của tôi chứ, tôi làm chủ tôi mà, đâu có chuyện chọc là tôi buồn, đâu có chuyện anh dắt mũi tôi đi được, không có chuyện đó nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là con đường tiệm tiến này là con đường chắc thực nhất. Nếu ta có niềm đam mê nhất định, có công phu hành trì kiên nhẫn thì thành đạt từng bước một như con đường đi lên mà chúng ta đã từng mượn bài thơ của Trúc Thiên nói vậy. Đây là điều thứ nhất, con đường tiệm tiến. Điều thứ hai, con đường trực nhập. Mình đừng nghĩ trong cái dòng kinh văn Nikaya không có những cái câu, không có câu ngữ cú rất ư sấm sét như những câu của thiền sư Trung Hoa khai thị. Các vị biết rằng là cả một cái dòng thiền Trung Hoa lớn mạnh vào thế kỷ thứ 7 về sau cho tới cận đại, cho tới bây giờ vẫn còn tuôn chảy trong mạch ngầm của dân tộc Trung Hoa và Việt Nam. Thưa các vị, không vượt thoát được một vài bài kinh trong kinh kinh Tạng Nikaya nhé. Ví dụ, một bài tiêu biểu nhất là bài có pháp môn nào trong Tương Ưng Bộ. Tôi nghĩ chắc là các vị cũng phải học thuộc lòng bài kinh đó nghe. Có hai bài kinh thôi. Theo như mình đọc thì mình thấy như vậy. Một, có pháp môn nào? Hai, bài kinh của Bahiya. Thưa đại chúng rằng là có pháp môn nào thì rất dễ nhớ. Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất, này thầy có biết rằng có pháp môn nào không cần niềm tin, không cần tu tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh mà có thể trực nhập chứng nghiệm được tuệ giải thoát thành tựu pháp thân, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn tái sinh lại không? Một câu rất mạnh nghe. Xá Lợi Phất nói, giờ bạch Thế Tôn, kinh nào Thế Tôn dạy con biết mà Thế Tôn chưa dạy con đâu biết. Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, có một pháp môn hành trì, đó là khi tham có mặt thì biết tham có mặt, sân có mặt thì biết sân có mặt, si có mặt thì biết si có mặt, và không tham không sân không si thì cũng biết rằng không tham không sân không si. Hay nói cách dễ hiểu như chúng ta, pháp môn ấy đó là pháp môn nhận biết nghe. Khi buồn vui thì biết đây là buồn vui, không buồn vui cũng biết không buồn vui. Khi có suy nghĩ thì biết rằng đây là suy nghĩ, không suy nghĩ thì cũng biết rằng là trạng thái không suy nghĩ. Nó hàm nghĩa gì? Thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là mọi đối tượng bên ngoài, mọi đối tượng bên trong tâm thức các vị, nó sinh khởi bất cứ cái gì thì nó đều là cái chi? Đều là cái đối tượng bị các vị quan sát. Các vị đích thực là con người đang quan sát, đích thực là cái năng lực nhận biết mọi đối tượng đang sinh đang diệt trong các vị. Phần ngoại vi mình không nói nghe, mình đang nói cái phần bên trong đây, tâm thức của ta. Bất cứ điều gì nó sinh ra thì các vị luôn quan sát nó, nhận biết nó tỏ tường. Và cái điều này xảy ra thì các vị thấy rằng là nó chỉ là những cảm xúc, chỉ là những nghĩ suy, mà không phải là ta. Và ta là năng lực trí tuệ đang chiếu sáng từng thứ đang sinh đang diệt trong ta. Và thưa các vị, khi Thế Tôn nói như vậy, rồi Ngài hỏi Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, khi ông nhận biết đây là tham, đây là sân, đây là si, đây không tham, không sân, không si, có cần học tập nè, có cần niềm tin nè, có cần lý luận nè, có cần khổ hạnh không? Xá Lợi Phất nói, giờ bạch Thế Tôn, không. Chỉ cần tâm hành con nó nổi lên bất cứ cái gì thì con nhận biết nó, thì đâu có cần học tập, đâu cần lý luận, đâu cần khổ hạnh, đâu cần đi ngang qua thời gian không gian gì phải dài lâu con mới làm được điều này, ngay tức khắc ngay bây giờ con đã làm được điều này. Thế Tôn nói đó là một pháp hành trì có thể chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu niết bàn và biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, thì kheo đó không còn trở lại đời sống phàm nhân nữa. Thế thì các vị thấy rằng là một câu kinh này khai thác được đánh giá đây là lời sấm sét. Thế Tôn mở ra cánh cửa để ngay thứ khác trực nhập vào thể tánh Như Lai. Đã có lần mình đối chiếu nó với một công án đầu của Ngài Bồ Đề Đạt Ma nha. Các vị còn nhớ rằng là Ngài Quỷ Khả tha thiết bạch Tổ, xin Ngài mở cửa pháp môn giúp cho con để con thoát khổ. Lòng con rất bất an. Tổ trợn mắt nói, mi đem cái bất an ra đây cho ta ăn cho. Thế là Ngài Quỷ Khả, Ngài nhìn lại, Ngài tìm coi cái bất an đang ở đâu, nó trốn đường nào đem ra để cho Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài giúp giùm. Ngài quay lại, Ngài nhìn, nó biến mất. Ngài nói, bạch Thầy, con tìm hoài không thấy bất an. Đạt Ma ấn chứng bằng một câu là ta đã an tâm cho ông rồi. Thế thì các vị thấy rằng là cái điều trực nhập của pháp tu tinh yếu từ truyền thống nguyên thủy không khác gì với những điều khai thị của thiền đốn ngộ đó nghe. Từ điều này chúng ta quy chiếu lại để chúng ta có niềm tin về cái công phu hành trì của chúng ta. Thưa các vị, chúng ta đã trượt trong cái dòng tử sinh quá lâu quá dài, do vậy cho nên cứ mỗi một cái buồn giận ghét thương, mỗi một cái lo âu phiền muộn, mỗi một sự suy nghĩ trong ta, ta liền thấy nó là ta đồng nhất mình vào nó. Trong khi thưa các vị, cái nguyên tắc nó đơn thuần chỉ là người khách, đơn thuần chỉ là cảm xúc, đơn thuần chỉ là sự suy nghĩ, mà ta chính là con người quan sát được những cảm xúc đang sinh đang diệt, quan sát được dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy ngang qua ta. Và khi các vị làm quen với cách thực tập này, các vị thể nghiệm được điều này, thì các vị khám phá rằng là dòng kinh văn Nikaya hay là thiền đốn ngộ đều khai thác cái chỗ tinh yếu này để chúng ta thể nghiệm nó. Và khi thể nghiệm được thì con đường vô sinh đã mở ra cho chúng ta. Tóm lại, thưa các vị, đừng nghĩ rằng giáo lý đạo Phật có điều gì che giấu. Đừng nghĩ rằng những ngôn ngữ nhà thiền nó đầy bí hiểm, thưa các vị. Chẳng qua đó là các ngài muốn chỉ cái chỗ quá ư là dễ dàng mà chúng ta lại không có thể thể nghiệm được. Cho nên các ngài dùng rất là nhiều cách thế, thấy dường như bí hiểm, nhưng mà kỳ thực nó rất rõ ràng, sáng tỏ. Nếu các vị đi vào con đường thiền tứ niệm xứ, thể nghiệm được chút ít, thì các vị quay ngược về, đọc lại những văn bản, những lời kinh Đức Phật dạy trực tiếp và những công án thiền đốn ngộ, thì các vị thấy dường như nó không có khác biệt gì đâu nghe. Có điều tội nghiệp là chúng ta không tin điều này. Ta không tin rằng ngay bây giờ, ngay nơi đây, ta có khả năng làm người quan sát được buồn, được vui, được hờn, được giận. Chứ ta không phải là buồn, vui, hờn, giận. Mình chưa nói tầng thâm sâu nghe, tầng cạn nhất là những nỗi niềm của ta, xúc cảm của ta, ưu tư phiền muộn của ta. Xưa giờ mình chưa hề học Phật Pháp, mình nghĩ nó là mình. Nhưng bây giờ mở một con mắt thứ ba, tức là con mắt trí tuệ từ cái nền tảng của Pháp học, mình nhìn vào thì thưa các vị, rõ ràng rằng là buồn vui nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Nhưng mà cái nhìn của các vị nhận biết về buồn vui thì nào hề sinh diệt đâu. Từ bé thơ tới hôm nay, ta bao lần buồn vui? Nhiều vô kể. Thế nhưng, thưa các vị, nó đều đến và đi ngang qua. Nhưng mà cái khả năng quan sát của ta thì chưa hề mất nghe. Ngang đây, thưa đại chúng, rằng là các vị đã thể nghiệm được cái con đường vô sinh đang hiện hữu ngay nơi này sinh diệt. Và ngay nơi sinh thân này, ngay phút giây này, ta có quyền nắm ép diệu pháp Như Lai đã được khai triển trong cái nền kinh văn của Nikaya, ứng dụng vào đời sống thực tập. Thì thưa các vị, ta có quyền đoạn đứt cái khổ luân hồi, chứ không phải là cái chuyện khổ của buồn vui hận giận trong một đời sống của tu sĩ đây thôi. Đó là ba nét mình gợi ý, nhưng mà vẫn chưa xong nha. Cái điều này hẹn hò buổi học sau chúng ta còn làm ăn tiếp. Giờ 4:30 rồi. Giờ đây. Rất cảm ơn đại chúng.